Thưa quý thính giả, sau đây là một phần hội thoại của diễn đàn thương mại quốc tế với Annie. Mời Annie.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, đây là Annie Sim của văn phòng International Management District. Và ngày hôm nay, do cái bệnh COVID-19 cho nên Annie và khách hôm nay đã gọi cho đài trụ ở nhà. Cho nên bữa nay có gian đặc biệt là có ông Mark Winchester, ấy là Deputy Director, có nghĩa là phó giám đốc của văn phòng FDA của Houston mình. Ông nên sẽ nói chuyện một chút với khán giả về những cái lô đặc biệt cho khu thương mại ở đây. Thì trước khi bắt đầu chương trình đó thì cho em mời ông Winchester giới thiệu mình. Hey Mark.
Yes.
Can you introduce yourself to the listeners, please?
Sure. I want to say, and I want to make sure I'm pronouncing this correctly. Xin chào. Hello. My name is Mark Winchester, and I'm with SBA. Cảm ơn. Thank you so much for having SBA and myself on. And I also have to say thank you to District F, Councilwoman Tiffany Thomas, Saigon Radio, and Ms. Annie Tree with the Southwest Management District. Thank you so much.
Thank you, Mark. Let me translate what you just said, and you hit it right with the word xin chào and cảm ơn. Dạ, xin Annie thông dịch cho ông Mark Winchester. Ông đã cảm ơn đài và cảm ơn văn phòng District F đã cho ông lên để mà có một ít thời gian để nói chuyện với khán giả một cách về cái FDA của văn phòng. Thì bắt đầu chương trình đó thì cho Annie nói một ít với khán giả về International Management District. Hi, Mark.
Yes.
I'm going to introduce talk a little bit about International District first, and then I'll get back with you in regards to the
yes, ma'am.
Okay, thank you. Và văn phòng của International Management District là cái khu thương mại quốc tế của nằm trên đường Bel Air, đi từ Bellway 8 cho tới đi từ Bellway cho tới Highway 6, Bel Air Beach Map và Business. Và nếu mà quý khán giả mà đi ở trong các thương mại ở trong khu vực này thì có thể nếu mà về cái rất là quan trọng về cái vấn đề an ninh của cộng đồng thì mình có thể gọi cho văn phòng Chief Security. Thì văn phòng Chief Security thì họ sẽ ví dụ như mình có văn phòng mà mình có vấn đề mà ai quấy tài chiếc khuôn của mình, dân trở lộn của mình mà không có phải là khẩn cấp, nếu mà khẩn cấp thì mình nên gọi 911, còn không thì mình có thể gọi đội bảo vệ siêu. Thì cái đường dây nóng là 281-407-0801. Cái đường dây nóng là 281-407-0801 dành cho đội bảo vệ của siêu cho cái khu vực International District là khu vực thương mại quốc tế này. Thì quý khán giả có thể gọi nếu mà mình cần có ai vấy với chỗ làm của mình mà mình cần giúp họ đi chỗ khác, giờ đi chỗ khác mà không có phải là khẩn cấp. Và cái đề tài hôm nay đặc biệt là tự vì cái vấn đề là do cái bệnh COVID-19 cho nên nhiều cái khu làm ăn phải đóng cửa hay là bị mất nhiều cách thu hoạch của hàng tháng của mình. Và ngày đặc biệt thì hôm nay thì có ông Mark Winchester, ông sẽ nói cho quý khán giả về cái loan cho những cái khu làm ăn thương mại này có thể xài được. Và để trước hết thì sẽ mời ông Winchester nói chuyện lại. Hi Mark.
Hi.
Yes. So let's give them a brief about the type of loans that available for during this COVID-19.
Sure. And once again, Annie, thank you so much for having me on. Annie, what I would share is that we have two loan programs. But I believe what we're going to focus on today is the EIDL. The two loan programs are Economic Injury Disaster Loan and Paycheck Protection Program. But the one that I believe we're going to talk about today is also known as EIDL.
Okay, let me translate that real quick. Dạ, cho nên anh sẽ vừa nói chuyện và vừa thông dịch cho quý khán giả thì ông Mark đã nói là văn phòng SBA ở Houston thì họ có khu vực của SBA thì có hai cái loại loan mà có thể mượn. Một cái thứ nhất mình gọi là Economic Injury Disaster Loan, hoặc là viết tắt gọi là EIDL, EIDL. Cái đó là về lát nữa ông sẽ giải thích thêm cái đó là cái gì. Và cái thứ hai có nghĩa là cái Paycheck Protection Program, có hai cái, nhưng mà do thời gian ngày hôm nay ông chỉ nói một về một cái loan có nghĩa là cái EIDL. Thì để cho em đi hỏi cho ông là cái Economic Injury Disaster Loan hay là IDL nghĩa là cái gì. Mark, can we explain to the listeners a little bit about what is Economic Injury Disaster Loan or IDL? What is that?
What is Very that? Good question, Annie. And to the audience, this is a loan that you apply directly from SBA Office of Disaster Assistance.
Okay, và cái văn phòng ông nói là cái loan này là mình phải nhờ xin thẳng vào cái văn phòng SBA Office Disaster. Can we? Okay, go on.
Okay, it is a loan up to $2 million and no payments for 12 months.
Cái loan đặc biệt này á là mình có thể mượn lên tới 2 triệu và mình không có bắt nó không có mình nó không có bắt mình trả lại bắt đầu đợi trong một năm sau thì mình mới bắt đầu trả tiền lại cho cái tiền mượn này. Okay.
This loan program is for small businesses, sole proprietorships, independent contractors, and private nonprofits.
Yeah, cái loan này đó dành cho những cái khu thương mại nhỏ, ai là người chủ và những ai mà là làm riêng cho mình hoặc là những cái nơi hội nonprofit có nghĩa là hội thiện nguyện có thể mượn được. Can we explain what is a considered a small business?
Boy, Annie, I give you an A plus, and make sure you translate that to the audience. Small business, SBA has a size standard, and if you go to www.sba.gov/size, then what's important is you need to know your industrial code, and the industrial code is NEICS, but you want to visit SBA.gov/size, and there you can determine whether or not you meet SBA size standard. I will share this, Annie, pretty much for this IDL program. If you're less than 500 employees, you're eligible. There are, Annie, and now we're getting somewhat into the eligibility, but there are businesses who can be more than 500 employees
okay.
as well.
Okay. Yeah, and you hỏi ông là khi về cái vấn đề mà small business hoặc là cái khu làm thương mại nhỏ đó gọi là thì là bao nhiêu mới là thương mại nhỏ thì người ta ông đã nói là ông Mark đã nói là những ai mà có khu cơ sở riêng mà cái dưới 500 người hay trở xuống thì gọi là khu thương mại nhỏ. Nhưng mà mình nếu mà mình muốn biết thì mình có đủ điều kiện hay không đó thì mình có thể dạ hello thì mình có thể gọi vô trên trang mạng là www.sba.gov/size thì mình có thể biết cái gì đó mình có thể coi là mình có đủ điều kiện không. Nhưng mà theo ông nói những ai làm riêng chủ mình hội thiện nguyện hoặc là những cái khu thương mại mà có 500 người trở xuống gọi là cái đó là gọi là small businesses loan. Và ông sau cái đó là thì bây giờ ông sẽ nói làm sao mình có thể cái đủ điều kiện để mình nộp lên. And then can we just right before I started we mentioned about the qualification.
Yes, and Annie, and I apologize. There were one or two more items that I wanted to provide regarding the description of the IDL.
Uh-huh.
The interest rate is 3.75% interest rate for small business, and for private nonprofit, it's 2.75%.
Yeah. Ông nói là cái phần interest rate có nghĩa là cái phần thì mình có thể gọi là cho văn phòng cho thương mại nào mà nhỏ đó thì có thể là đó là 3.75%. Còn nếu mà ai mà là cái khu thiện nguyện viên thì gọi thì cái tiền mượn thì con chỉ có 2.7% thôi, 2.75% là tiền thuế mượn. Okay, Mark, I already translated that.
Okay, repayment ability, businesses, depending on the loan, will have up to 30 years to repay.
Okay, yeah. Thôi ông nói thí dụ bình thường thì mình mượn cái tiền mượn này của nhà nước này của trong phần SBA thì bao nhiêu thời gian bao lâu thì mình phải trả hết cái tiền nợ đó. Thì theo ông nói là một cái cơ sở mượn thì có thể nên sẽ cho tới 30 năm để mà trả cái tiền mượn này. Okay, so what, they have up to 30 years to pay.
Yes, ma'am. And want to emphasize, Annie, that this loan can be used for operating expenses. You know, businesses have repeating costs, utilities, payroll, insurance. So this loan can be used for repeating costs. We also call them fixed debts, payroll, accounts payable, and other bills that were affected by the disaster.
Theo cái đặc biệt về cái loan này á, là IDO, viết tắt là IDO, thì là người mượn có thể dùng cái tiền đó để mà trả cho chi phí hàng tháng mà cái cơ sở của mình phải làm. Có nghĩa là thí dụ như mình tiền có thể dùng cái tiền đó mình trả liên quan tới cái công việc của cơ sở của mình, là tiền lương cho thợ, tiền bill điện nước, cái gì liên quan tới cái công việc của mình, và những cái gì mà hàng tháng mà cái cơ sở đó phải làm đó, thì cái tiền này có thể dùng cái đó, mà bị ảnh hưởng thì cứ dùng cái tiền đó để mà chi phối cho những cái hàng tháng của cơ sở mà phải làm. Ok.
And I believe Annie, you wanted to know who could apply. So we talked about the SBA size standard, and that includes businesses, sole proprietorships, independent contractors. It could be an agriculture cooperative, or an employee stock ownership, or tribal small business concern, and in any 501 C, D, and E organizations can apply as well.
Yeah. Theo ông nói thì theo những cái sở hữu, những cái này thì những người làm ở cái sở hữu duy nhất hay là những cái người thiện nguyện có cái 501 C. Thì nghĩa là 501 C và là cái tờ giấy thuế đó, thì mình cũng có thể mượn cho cái tiền này lúc nào cái cho cái vấn đề mà bị ảnh hưởng do COVID-19. And then can we say, now is this loan idle? Is it specifically for only COVID-19 related?
Excellent question, Annie. If this was the school of SBA, I would give you an A+. This loan is specifically for businesses impacted by the coronavirus, also known as COVID-19.
Dạ. Yeah. Câu hỏi của Eddie hỏi ông Mark là cái IDO loan này đó, cái tiền mượn này đó là có thể bất kỳ cơ nào hay là cho chỉ dành cho những cái cơ sở hoặc là cái sở hữu duy nhất mà bị ảnh hưởng do bệnh COVID-19, thì ông nói cái này chỉ là dành cho cái những người mà những cái cơ sở nào mà bị ảnh hưởng do COVID-19 mà mình cần phải đi mượn tiền. Okay, and then can we elaborate more as far as where do they go to apply?
Very good question, Annie. So if your audience, if they have an iPhone with Safari, Chrome with Android, or whether they have a PC with Internet Explorer or Microsoft Edge, they'll be able to access the application at www.sba.gov/disaster.
Okay. Và em đi hỏi là ví dụ như cơ sở nào mà muốn nộp cái đơn xin cái tiền mượn này thì đi đâu? Thì ông nói là mình có thể lên dùng cái điện thoại, dùng cái computer từ cái điện thoại của mình hay là cái computer ở nhà, thì mình có thể lên cái trang mạng là disaster, D-I-S-A-S-T-E-R, là dành riêng cho cái vấn đề này. And then from there, what do they do next?
Excellent question. So from there is the actual application, and I'll be more than glad to briefly review the application.
So they'll fill out the form from that website?
Correct.
Okay. Yeah, từ đó thì mình có thể điền những cái đơn, những cái câu hỏi mà để mà mình xin cho cái IDO này. And then how would they know that they are applying for IDO?
Very good question. I give you another A+. So when they go to sba.gov/disaster, they'll want to click on apply. And when they click on apply, it's going to take them to another landing page, which is the idle landing page, and they'll want to click on apply here.
Yeah. Và từ cái trang đó thì nó mình sẽ vào bấm cái chữ apply để mình ứng dụng cho cái từ mượn đó, và từ đó nó sẽ dẫn mình sang cái trang mạng khác mà nó cho hai cái loại luôn. Hồi nãy mình đã nói là cái thứ nhất là về cái idle, hoặc là cái thứ nhì là về cái paycheck protection. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình nói về cái idle thì mình muốn được cái bước đó thì mình bấm vô cái đó. Okay, and then what happens, and how long is usually the wait time for that?
Very good question. And if I could share one more thing, Annie, mm-hmm. if they're utilizing Microsoft Edge, they can right-click the web page and click on Translate, and they can select the language that they would want the web page translated to. So in this case, if they wanted to, they could indicate Vietnamese. And so the application itself, the web page will be translated into Vietnamese.
Dạ, cái đặc biệt ông nói là cái trang mạng này đó, nếu mà mình dùng á trên máy vi tính á, thì mình có thể bấm cái bên phải, nút bên phải cho cái con chuột của mình đó, thì nó sẽ cho những cái lựa chọn giống như mình cần phải tâm dịch ra tiếng, những cái tiếng khác thì nó có cái tiếng Việt Nam trong đó cho những ai mà cần điền cái đơn cho tiếng Việt Nam. Okay?
And then, okay. And so now they've clicked on, they've gone to the Economic Injury Disaster Loan page, they've clicked on apply here, and then there's going to be a page that says Disaster Loan Assistance. This is the streamlined application for the idle loan.
Can you say it in an easier way for
Sure. So when they click on apply here, there's going to be five steps. It's number one, when they click on apply here for idle, that page will say disaster loan assistance, and there'll be five steps: disclosure, business information, additional information, and a summary.
Yeah, lúc mà mình bấm cho cái nút mà mình để mà điền cái đơn để mà xin á, thì nó có dẫn tới cái tiền mượn của cái cho cái bị thảm họa này đó. Do COVID-19 thì nó sẽ có năm bước để mà mình điền. Năm cái bước để mình điền trong cái đơn đó. And then after the five steps.
Okay, so those five steps, what they want to do, Annie, is complete their eligibility. They'll want to make sure that they there'll be another page where they want to make sure they check all the applicable categories. They'll want to put in their business information, and I'll share this, Annie, they'll want to make sure anything that's highlighted in red, please make sure to fill out completely, and when they do, the color will actually turn from red to green, and they'll want to continue clicking next.
Okay, và trong cái đơn đó, đặc biệt đó là ông nói là những ai mà điền cái đơn cho cái tiền mượn của idol đó do ảnh hưởng của COVID-19 á, bị chính thì mình nên điền hết những cái câu hỏi, và nhất quan trọng là những cái gì câu hỏi nào mà có màu đỏ mình điền, sau khi mình điền xong những cái câu hỏi đó nó sẽ thành màu xanh, và mình từ đó mình có thể đi sang cái bước kế tiếp để mà xin hết những cái điền hết những cái câu hỏi trong cái tờ đơn đó. And Mark, and what happened? I think I asked you this a little bit before, but once they complete the form, how long does it take for them to expect to hear back from the SBA office? And if they have questions about the loan, is there a place where they could call for help?
Yes, ma'am. And I just want to share, Annie, a portion of the application will be the idle advance. And so when they're completing the idle loan, there'll be a toggle there, and that toggle will be on. Give me one second.
Yeah.
Give me one second. Under additional. Excuse me. Give me one second. On page queue of additional information. If they want the idle events, they'll want to make sure to check off, I would like to be considered for an advance up to $10,000 and include their bank account information.
Dạ, yeah. Ông nói là những cái trường hợp mà điền đơn này đó, mình cần tiền khẩn cấp để mà mình chi phối cho những cái tiền cho cái cơ sở mình bị ảnh cần phải chi phối mà bị ảnh hưởng cho cái bệnh này, thì mình nó có cái chữ là advance, có nghĩa là mình phải bấm vô cái đó, cái đó trong cái trang 2 mình phải bấm vô cái đó để mà xin là mình cần cấp cái tiền cho tiền trước là 10,000 để mà mình họ sẽ gửi tới cho mình để mình dùng cái tiền đó để mà mình chi phí trước sau khi đó. And then what happens after they receive, let's say they click on that advance option and they receive the $10,000, and how do they determine?
Very good question, Annie. I just want to share with the audience the calculation up to $10,000. It is based on for every employee they get $1,000. So if they have up to 10 employees, they will get up to that corresponding $10,000. So it's important that they list the number of employees. And if they're a sole proprietorship, they'll definitely want to include themselves, because a sole proprietorship, you have at least one employee.
Yeah. Ông nói là cái tiền cấp này, thành cấp này là mình có thể mượn liền, có nghĩa là lên tới 10,000. Cho nên dành cho những cái cơ sở nào thì mỗi một người làm cho mình á, thì nếu như mình có tới 10 người thì mình phải để là 10 người, và những trường hợp mà ai mà làm riêng và chủ riêng của mình chỉ có, thì mình phải để tính cho mình là người thợ thì cũng là phải đóng ít nhất là phải một người thì phải đóng tới một. And from there, từ cái tiền đó thì nó mới biết là cần tới, nó chỉ cho mượn gấp là tới 10,000. So that's advanced, but then what is the turnaround for
it? Yes, ma'am. And I wanted to answer the question, but before I answered, I needed to mention about the idle advance. So the idle advance, they should receive that within 3 days of submitting their application. So they'll want to make sure to write down when did they apply and keep track of those 3 days. Also, the idle loan itself can take up to 4 weeks. And so approximately, they should receive the idle advance within 3 days. They'll want to keep track of it. They will not receive a notification regarding the idle advance. They will want to monitor their bank account and check that daily to see whether or not when they receive the idle advance. And as far as the idle loan, that can take up to 4 weeks. They will receive correspondence regarding the idle loan. And to your question, Annie, they can call the 800 number or email. And I, if you want to share all that, and then I can give you the 800 and email.
Yeah. Theo ông nói, cái trường hợp mà mình cần mượn cái tiền lên tới 10,000 khẩn cấp đó, thì mình phải, thì trong vòng nhiều nhất là 3 ngày thì cái tiền đó nó sẽ gửi về cho mình. Và riêng, đó là nói riêng, còn nói chung về cái đơn idle để mà mình xin đó, thì là nó sẽ lên tới 4 tuần, thì mình trong cái thời gian đó mình sẽ nhận được những cái thơ để mà nói về cái đơn của mình. Và nếu mà mình có ai, những ai mà điền cái đơn đó mà thắc mắc mà muốn hỏi thêm, thì ông sẽ cho cái số phone để mà mình gọi vô. And what is the phone number, Mark?
Yes, it's 800-659-2955.
And is there anyone that speaks Vietnamese if they call in?
You know, what they'll want to do is they'll want to ask, do you have someone that speaks Vietnamese? And if they say no, then you'll want to ask, I want this elevated to a tier 2 or to a supervisor, and that you need translation assistance. You need someone that can speak Vietnamese. And if you get disconnected, you call right back and you say, I want this elevated to tier 2. I need someone who can speak Vietnamese.
Và ông nói cái số phone mà mình có thể gọi lên để mà hỏi về cái đơn của mình đó là 1-800-659-2955. Số phone là 1-800-659-2955, và mình có thể, nếu mà mình cần giúp về tiếng Việt thì mình phải nói với họ là mình cần người giúp thông dịch cho tiếng Việt. And Mark, because we're running out of time that we have to move on to Councilman
Yes.
Company, but is there anything that after the phone number, is there a local office that they could call to, or is that not an option?
No, a very good question. The other thing is, If they don't get someone that can translate for them, if there's a family member that can translate it, they'll want to utilize that family member. They can also email disastercustomerservice@sba.gov.
Yeah, theo những cái mình thấy nếu mà mình có người nhà mình có thể thông dịch được thì mình nên nhờ cái người nhà đó thông dịch cho mình, hoặc là mình có thể email là disastercustomerservice@sba.gov. Thì mình có thể hỏi thêm về những cái đơn của mình. Okay, and then
one more thing, Annie, they can also visit our website www.sba.gov/tx/Houston, and keep in mind they can right click and translate Vietnamese, and then our entire website ourselves is then in Vietnamese as well.
Okay, great. But don't hang up in case you have people calling in with questions. Và ông nói là những ai mà có thể lên website là www.sba.gov
/tx/Houston.
Dạ, yeah, cái dấu cái hoặc dài đi trước, TX cái gạch dài đi trước Houston, thì nó sẽ dẫn tới cái trang cho cái văn phòng của Houston này, và mình có thể dùng cái trang mạng để mình dịch ra tiếng Việt. Okay, and then I think that's enough for the idle people,
but we'll definitely cover next time.
Thời gian cũng gần hết, cho nên Annie mời ông sẽ trở lại cho kỳ sau, để mà bây giờ thời gian này dành cho văn phòng District F là cô nghị viên thành phố Tiffany Thomas để mà nói chuyện cho quý khán giả về cái vấn đề COVID-19, và bây giờ là cô đã có trên đường dây. Councilwoman Tiffany Thomas, are you there?
Yes, ma'am. Good afternoon, okay. Everyone.
Dạ, và đây là cô, xin cô đã tâm, xin chào buổi trưa cho quý khán giả. Okay, and so now we are starting with your topic, and just a follow from our last talk show that we did, and there are probably more updates that our community would like to know from your office, yeah. And so that's why I would like for you to here to update us anything new from what we've discussed in the last time as far as the quarantine, stay home, work safe order?
Sure. So, do you want me to just jump right in?
Yeah, just go ahead and jump right on.
Okay, well, good afternoon. I hope everyone is safe and healthy during this time. But just want to remind the listeners today that there are a few updates. One, the order from the Governor Abbott, to remain in place, stay at home, has been extended. The disaster declaration has been extended through May, which will allow Texas to receive federal funds in response to what's happening in our state, particularly around price gouging. We've seen a lot of prices change, which has caused a lot of financial hardships for a lot of residents. So that's one thing. Secondly, the halting of eviction is still in place. That has been extended through April 30th. We do anticipate an extension through May. I'll let you translate that.
Okay, thank you. Just a brief, when in May is the disaster declaration was announced?
It goes through the end of May. The end of May.
Okay, thank you. Và cho em đi thông dịch, cô đã nói là cái thống đốc của thành tiểu bang Texas của mình là Abbott, ông đã ra một cái tờ giấy gọi là disaster declaration. Thì cái đó là trong cái đó liên quan về cái thảm họa của cái bệnh COVID-19 này, thì ông đã nói là vấn đề mà ở nhà và bắt buộc phải ở nhà để mà không được ra đường đó. Hay là không, chỉ là chuyện khẩn cấp thì mới đi, chuyện cần thiết thì mới đi ra đường thôi, còn không thì mình ở nhà đó, thì là nó kéo dài cho tới cuối tháng 5. Và trong đặc biệt cho cái đó là nó nói là những ai mà nó protect, nghĩa là nó bảo vệ cho những ai mà không có tiền để mà trả tiền tiền mướn của ở mình đó, thì mình không, cái đó nó dành riêng cho là không có bị trục xuất ra, đuổi ra khỏi cái nhà của mình cho tới cuối tháng 4 này. Và còn ngoài ra thì nó bảo vệ cho những ai mà không có được nâng cao cái giá tiền đồ vật mà mình cần, thì đó là cái tờ giấy của cái ông tổng thống nói viên. Okay, Tiffany.
Yes.
Can we so now that And then what does that relate to the city of Houston?
So what that means and what we'll be able to see within the city, we are going to expand testing throughout the city. And today in the mayor's comment, in his report, he indicated that one of our private partners, so there's been a Walgreens and Governor Abbott, Governor Abbott announced a partnership with Walgreens where they'll be able to test up to 3,000 a day. We believe that the first rollout in Houston will be in District F. We have a conference call today at 3 o'clock to get details. So we want to make sure that we expand testing throughout the city. If there are listeners today that do not present with symptoms, they can still be tested. So the two testing sites in the city, Butler Stadium and Del Mar Stadium, they have to call the number to get their authorization code, but they can still be tested.
Okay. Và theo cô nói là, đặc biệt là lát nữa cô sẽ họp với lại dân thành phố, thì nói là ông thống đốc đã hợp tác với lại hãng Walgreens để có thể đưa những cái thử về cái bệnh này cho cộng đồng, thì có thể nhờ cái hợp tác này mà họ có thể test lên tới 3,000 người, thì trong cái thời gian thì cái đó thì nó hồi đó là chỉ là dành cho những ai mà có bệnh có triệu chứng thì mới đi khám được, bây giờ thì họ có thể mở ra cho những ai mà không có triệu chứng cũng có thể đi được luôn. Và cô sẽ biết thêm chi tiết lát nữa, cô sẽ họp và sẽ thành phố sẽ nói cho tất cả những người trong thành phố thì cần biết. And then can we go a little bit over as far as the Walgreens, is that for the entire state that they'll get 3,000 or test that we get 3,000?
No, it's supposed to be where they'll be able to test up to 3,000 at each site. And so we have a call with them today. We're anticipating the first one will be in District F. And so once we get that information, we will send that out to make sure, through the IMD and all the communication points. We plan on having all of it translated. We received an email yesterday from a resident asking a very thing.
Thank you. Và Jenny nói lại là cái vấn đề này là hợp tác với lại Walgreens thì nó sẽ những cái nơi nào mà có thử về cái bệnh này đó thì có thể hồi đó thì chỉ có tới 250 người có thể khám mỗi ngày thôi, nhưng mà bây giờ họ đã nâng cao lên được, tôi cũng có tới 3,000 người có thể khám được, và chỉ phải đi, đặc biệt là phải đi tới những cái chỗ của nhà thành phố. Và ông cô cũng đã nói là có thể trong cái khu vực của District F, tức là khu vực của cô làm, thì có sẽ có một cái nơi để mà khám được cái COVID này. Okay, Councilwoman Thomas, can we go a little bit more about the faster testing site now that's available up to 3,000 tests? Where else can people, as far as besides that, where can people get assistance as far as the meals?
Sure. So as we work through the testing and we'll release information on when that begins and what they need, a lot of people are experiencing food insecurity. So we have captured a list of food pantries in the district to respond to that, and we'll be sharing that out probably later today. But A-Leaf YMCA, the Houston Food Bank, and Brighter Bites has partnered for citywide distribution. The next date for the A-Leaf area is April 17th, which is in 2 days. It'll be at the A-Leaf YMCA.
And it's going to be all day or a certain time?
It begins at, I think it's 12 o'clock. I think they start at 11 o'clock. They start at 11 o'clock until the food runs out. And so that's April 17th, 24th, and May 1st.
Yeah. Cô đã nói là ngoài ra những cái vấn đề mà nhiều người bị ảnh hưởng là họ không có công việc làm hoặc là không có đủ tiền để mà đi mua đồ ăn, thức ăn. Thì cái Houston Food Bank có nghĩa là cái nơi cơ sở mà phát đồ ăn cho cộng đồng đó, đã hợp tác với lại YMCA trên đường A-Leaf này, thì nó nằm ở trên đường Howard Sugar Land đó quý thính giả. Và mình bắt đầu ngày thứ 6 này, ngày 17 tây, thì 11 giờ bắt đầu từ 1 giờ sáng, 11 giờ sáng họ sẽ phát đồ ăn và mình có thể tới đó để mà mình xếp hàng để lấy đồ ăn. Và từ đó cho tới khi nào đồ ăn phát hết thì họ không có làm nữa. Và cái ngày bắt đầu là tháng 4, ngày 17 tây, có nghĩa là ngày thứ 6 này. Okay, and then what about the students who are not getting their the meals from the school.
Right, so AMY5D has continued to do the curbside meal program. So any family that qualifies for free and reduced lunch, matter of fact, it doesn't even matter. It really doesn't matter. If you go to the schools, those teachers and staff members are there. You can pick up your meal in the morning, and you don't have to show anything. The children must be with you in order to get your meals, but that is still ongoing, and they included Landis Elementary. Landis is in District J, but it's still AMY5D. So they updated the flyer to include Landis, so families can still pick up their meals, and they can go to, I left off these dates, but it's actually from 11 a.m. to 3 p.m.
Okay, great. Và ngoài ra những cái gia đình nào mà không có tiền để mua thức ăn thì các em nhỏ cũng bị ảnh hưởng, tại vì bây giờ trường học đóng cửa, cho nên các em nào mà học sinh 18 tuổi trở xuống từ lớp 1, cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì có thể đi với cha mẹ đi ra những cái địa điểm mà trường để mà xin đồ ăn đó, lấy đồ ăn phát cho các em đó, mà rất là cha mẹ phải đem các em nhỏ đi theo để chứng nhận là mình có các em đi học cho, mà họ không có cần phải hỏi giấy tờ gì hết, thì chỉ cần thấy là có các em nhỏ trong xe là họ sẽ đưa đồ ăn. Và những cái trường đặc biệt là kỳ này họ đã cộng thêm cái trường mới là trường tiểu học Landis Elementary School, và trong khu trường học AMY5D ISD thì ngoài ra cũng có những cái địa điểm khác là trường Bush Elementary School, Huffland, Horn, Landis, Smith và trường học AMY5D Middle School nữa. Và những cái địa điểm này mà mình có thể dẫn các em nhỏ tới hàng ngày từ 9 giờ sáng để mà lấy đồ ăn cho các em nhỏ. Okay, and so I kind of listed a few locations that they can go. But then for more information, how do they find out what we talked about today?
About the food locations, they can always visit AMY5D.net. That information's on the website, the AMY YMCA, and then our council office. We're putting this in the news in our newsletter that's going out. So if they would like to receive our newsletter that we send out after every council meeting with updates, they can just email the office and we will include that, and so they can get the information direct. And we also send to the IMD.
Do they have, what is your phone number if in case we have people who don't use internet and they could call? Can they call the office?
Sure, they can call the office at 832-393-3002.
And then, I'm sorry, could you repeat the email again if I need to email?
districtf@houstontx.gov.
Right. Và cô nói là những cái vấn đề mà liên quan tới COVID-19 mà quý khán giả nào có thắc mắc thì có thể gọi vô 832-393-3002 là cái văn phòng của cô, 832-393-3002, hoặc là mình có thể gửi email lên cho văn phòng cô là districtf.
Yep.
Amos Houston, Texas,
Houston,
TX, GOV, viết tắt của Texas là TX, GOV, thì mình có thể gửi email lên cái đó để mà hỏi. Còn ngoài cái đề tài của ngày hôm nay mà quý khán giả nào mà có thắc mắc về những cái câu hỏi đề tài, những cái đề tài ngày hôm nay mà có ai muốn gọi vô đài thì là số phone của đài là 713-664-8002, số phone của đài là 713-664-8002 để mà mình hỏi những cái đề tài của ngày hôm nay. Và cho em đi đọc lại cái văn phòng, những ai mà cần thiết gọi lên văn phòng của cô, nghị viên thành phố của cô Tiffany Thomas, là văn phòng số phone là 832-393-3002, và cô cũng có người Việt Nam để mà phòng dịch cho mình. Hoặc là mình không gọi vô mà mình muốn email cũng được, thì mình nhắc lại cái email của cô là districtf@houston.tx.gov để cho quý khán giả email lên để mà hỏi. And then now besides that, are there any other advices or anything that you feel important that our listeners need to know in regards to COVID-19?
We are currently working on securing masks and gloves for the community members. The mayor announced this during his remarks today, and he's working on getting that to district members. And so once we receive those materials, we will coordinate with community partners. So residents who don't feel comfortable leaving without gloves and masks will be able to pick that at no, pick up those items at no charge. So we are currently working on that. If they are, if they must go out, please use a gloves, a mask, wash your hands. And if it's not an emergency, please do not participate.
And then I may ask, so as far as that date will be determined at a later time, and you will update the community of when they can go and pick up these masks.
Absolutely. It was just announced today, and so we're waiting on the shipment. And when it starts, and once it's dispersed and we have it, once we have it in our hands, we'll work with partners like the IMD, you know, the radio group. We will announce it so we can make sure that it's dispersed. And we're going to try to make sure that we cover our seniors first, make sure that they have masks and gloves.
Right. Okay, let me check it. That is great news. Và trên hệ thống dịch lại là cô nói là ngày hôm nay ông thị trưởng của Hy Sinh là ông Sylvester Turner, ông đã nói là ông đang thu họp lấy những cái khẩu trang, những cái găng tay để mà chia phối trên cộng đồng. Thì sau lúc mà khu vực District F, nếu mà sau khi đó họ đã nhận, lúc mà họ đã nhận được những cái khẩu trang, những cái găng tay, thì họ sẽ hợp tác với lại cộng đồng đây để mà chi phối cho những người cần thiết, và quan trọng là những người tuổi cao niên, để mà phát ra những cái găng khẩu trang và những cái găng tay để cho mình đeo. Còn lúc đó thì bây giờ cô đang đợi cho cái trường hợp mà khi nào thành phố nó chi phối cho theo khu vực, thì từ đó thì cô mới báo cho cộng đồng biết là cái ngày nào họ có thể hợp tác và sẽ phát ra cho cộng đồng. Thì nên quý khán giả phải chú ý tới và để ý tới những cái thông tin mà văn phòng của Councilwoman là quý vị như thành phố District F, Sydney Thomas phát ra. Và cái đó, nhưng mà còn ngoài ra cô muốn nhấn mạnh đó là những ai mà tuổi cao niên, những ai mà không cần thiết ra đường thì nên ở nhà để mà giữ gìn cái sức khỏe của mình. I just have mentioned, Councilwoman, I just mentioned that what you just said, and then reiterate to them that how important it is to stay at home, unless there is really essential activity that you need to be out there.
Yes.
And then are there any other information you feel like we haven't covered yet that we would like to remind our listeners?
No, anything that is updated. Oh, we're also working with apartment owners in the area. To get an idea on, you know, renters and renters assistance. We are working on what the city can do to support people, not just for April, but we're looking more for May and June and how we can be in position for that. So more news to come.
Và cô nói là bây giờ cô cũng đang, thành phố và cũng là nói chung và nói riêng là trong khu vực này đang hợp tác với lại những cái khu chung cư đó để mà tìm cách để mà giúp cho những ai bị ảnh hưởng vào cái bệnh này mà không có tiền lương do để mà trả tiền tiền nhà hàng tháng, cho tiền mướn nhà hàng tháng, thì cô cũng đang lấy những cái hồ sơ đó để mà tìm ra để mà giúp đỡ cho những cái số phần đó. Và cho nên quan trọng là quý khán giả nào mà ở trong khu vực F mà muốn biết thêm thì mình có thể gọi vô văn phòng của cô là 832-393-3002, còn nếu không thì mình có thể email cho cô là districtf@houston.texas.gov. Cái đó là những cái để mà mình lấy những cái thông tin mà liên quan tới cái văn phòng của mình. Và
vâng, bây giờ nếu mà quý thính giả có câu hỏi thì chắc Annie có thể nhận qua số 713-664-8002 để quý vị gọi vào. Chúng tôi còn khoảng gần 7-8 phút để quý vị gọi nếu có thắc mắc câu hỏi gì ngay bây giờ. 713-664-8002 với Annie, và chúng ta đã có thính giả đầu tiên ạ. Xin cho biết tên.
Dạ, tôi tên Quang đó. Tôi hỏi là cái ở gia đình thì đã nhận được là 2.400 cho hai vợ chồng, nhưng mà có đứa con trai nó 26 tuổi, nó đã đi, nó còn đi học, nó học chỉ một lớp thôi, mà nó bị bệnh thần kinh đó, đang xin cái disability mà chưa có được. Như vậy là nó có được cái check 1.200 không vậy thưa cô?
Dạ, để cháu thông dịch lại cho cô.
Yeah,
maybe this might be a more related question too, I'm not so sure. But this listener on the phone just called, and she said that she, in order, you know, how the government, the federal government, has issued a stimulus check as far as to economic.
Yes.
Okay. So.
Let me mention that. Yeah. Do you want me to go ahead and?
Let me just translate what she just said.
Sure.
Of us, because she's asking in her case that she has a disabled son who's 26 years that's living at her home. Does that mean that he gets a separate check as well, or does it qualify him for anything? That doesn't answer her question in regards to that.
Right. So the first round of checks, many should have received their first $1,200 direct deposit. So if she has a dependent, and I'm sure she counts him as a dependent, each dependent receives $500 as well. There might be some language, and if we can follow up, let me investigate to confirm. But if he's disabled, more than likely she's counting him as a dependent on her taxes, and that's been established years past, she should receive an additional supplement for him. But let our office confirm that. The stimulus checks are rolling out direct deposit if the IRS already has their tax information. If they have done paper checks in the past, I will encourage them to sign up for the U.S. Postal Service. There's a service where they can email you a photo of what's in your mail so you know when to come out to pick it up. So we can follow up with you if you get her information.
Yes. Okay.
Yes.
We can't really have the information over the air, but I will definitely relay the message to her so she can call you. But let me translate that real quick.
Sure.
So, cô Văn ơi, văn phòng của cô, Nguyễn Thị Thành Phố nói đó, là mình có thể trong thời gian lúc mà cô điền cái tờ thuế đó, thì cô cũng có thể khai cho con của cô là theo cái phần là cô, nó là dependent của gia đình của cô. Cho nên cái đó thì họ chưa có rành lắm, cho nên văn phòng sẽ điều tra thêm, và nếu mà được cái hồ sơ thì cô phải nên ghi lên cái số phone để mà cô gọi vô văn phòng District F để mà sau này để cô hỏi thêm chi tiết đó, thì là số phone của văn phòng là cô cho đưa số phone cho cô nha, là cô có giấy tờ chưa?
Dạ dạ có.
Dạ là 832 393 3002
À dạ, hồi nãy thì đúng là có khai thuế chung nhưng mà nó đã hai.
Dạ cô nói sao ạ?
Xin bà lặp lại, chúng tôi bị mất đường dây của bà. Rồi, vậy là bà có nghe chưa ạ? Vâng.
Dạ,
bà bị mất đường dây, thôi mời Annie.
Dạ không sao. Để cho nói lại cái số phone cô Văn, nếu mà có thể gọi lại được cho văn phòng là của văn phòng District là khu vực đó, là 832 393 3002, thì họ sẽ điều tra thêm chi tiết thêm và sẽ giải thích cái câu hỏi của cô. Trường hợp của cô nó hơi đặc biệt, và nếu mà quý khán giả nào mà nghe mà cũng muốn thắc mắc về cái vấn đề này thì cũng có thể gọi vô cho đài văn phòng là 832 393 3002, 832 393 3002.
Vâng, chúng tôi có người trên đường dây ạ. Xin cho biết tên.
Dạ, tôi đang gọi thì tôi cũng vẫn nghe bên cô nói.
Dạ vâng, lúc đó bà đang nói rằng là cậu có khai chung với bà thì sao ạ?
Dạ, có khai cưới chung, nhưng mà bởi vì con trai nó đã 26 tuổi rồi, cho nên cũng không được hưởng cái quyền lợi gì về cái tắc mà refund á, thì vẫn không có được hưởng. Mà tại vì tôi với lại ông xã là đã trên 65 tuổi rồi, cho nên cái tiền thuế cũng không có được lấy về, bởi vì nó đã trên 65 tuổi rồi, nó lại vô qua cái social security thì là không có được gì bên đây hết. Nhưng mà thằng này nó lại vì bệnh mà xin cái disability là không được, mà đã nhận được 2004 chứ không có được nhận cái xét của tiền cho em trai này.
Cô Văn, cái trường hợp này cái ngày đề tài rất là tôi không có rành về cái này, nhưng mà cô có thể gọi vô cái văn phòng, cái số văn phòng đó thì họ có thể đi tra thêm và hỏi thêm cho cô nhé.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ, cái số phone mà để tôi đọc lại cái số phone cho cô và cho những khán giả nào mà có thắc mắc về cái bệnh này, hoặc là những cái chi tiết về đi thử, đi khám ở đâu, hoặc là muốn hỏi biết thêm thì lại số phone là 832 393 3002. Còn riêng về cái vấn đề mà tiền mượn loan của văn phòng SBA đó, thì mọi khán giả có thể gọi vô số phone là 1-800-659-2955 để mà mình hỏi về chi tiết của cái tiền mượn, về cái tiền cho những ai mà có cơ sở mà bị ảnh hưởng về cái bệnh COVID-19 này.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ vâng, chúng tôi vừa mời người trên đường dây ạ. Xin tắt radio thì mới thể nghe rõ được ạ.
Hello cô ơi. Tôi xin hỏi cái này không biết có ngoài vấn đề không cô, mà ví dụ như mấy bữa mình ở trong nhà mà mấy bữa trời nắng đó mình ra ăn trước cắt cỏ dọn dẹp ra sau vườn trồng rau trồng cải rồi được không đi cô?
Dạ không có sao đâu ông ạ, trong cái phạm vi nhà của mình không có sao hết trơn, miễn là đừng có tụ tập đông người thôi ạ. Cảm ơn ông.
Dạ cảm ơn.
Dạ cứ cô văn phòng nãy cũng đã nói là chỉ có cần thiết mình cần đi ra đường thì mình đi, mà cô văn phòng trước đi sau mết cũng đã nói là nếu mà có ra đường thì mình khuyên là phải đeo cái khẩu trang hoặc là đeo găng tay ra đường, còn nếu không có cần thiết đi thì mình nên ở nhà, mà trong cái khu vực của nhà mình thì không có ảnh hưởng gì hết ạ.
Vâng, và bây giờ thì mời một lần nữa Annie Trinh đúc kết để là những số điện thoại cần thiết.
Dạ cảm ơn cô. So Councilwoman Thomas and Mark Winchester, we are wrapping up the show. So before we go, may I have Councilwoman and then Mark to have a few words to the listeners before we hang up?
Sure. I just want to thank everyone for listening. Thank everyone who has been complying with the orders and that have been working with the city, the county, and the state to make sure that everyone, that Houston comes out of this stronger. If our office can be of any resource to you, please do not hesitate. We have a Vietnamese translation in the office, so you do not have to withhold your question. We do have someone that can interpret your question. Thank you.
Okay, let me translate that. Và cô nghị viên thành phố Sydney Thomas cũng đã cảm ơn quý khán giả và nhất là cảm ơn những người dân của thành phố này đã nghe theo quy định của thành phố và ở trong nhà, không có ra đường, không cần thiết thì không ra đường. Và cô muốn nhắc lại là nếu mà có ai có thắc mắc câu hỏi mà muốn gọi vô mà không có thời gian để mà nói trên đài thì có thể gọi vô văn phòng của cô để mà hỏi thêm, vì cô cũng có người làm lịch tiếng Việt để mà giúp cho những người Việt Nam của mình. Và and Mark, are you still there?
I'm still here.
Yes. So do you have any final words before we end the show?
Well, first, I just want to say thank you once again, Gammon, to Saigon Radio, to District F Councilwoman Tiffany Thomas,
okay.
And to you, Annie, for holding this. And if they need more information, to visit www.sba.gov/disaster and to visit our website, sba.gov/tx/Houston.
Okay. Và ông này là ông phó tổng giám đốc của SBA của trong phòng Houston. Ông cũng cảm ơn đài và cảm ơn nghị viên thành phố Sydney Thomas và cảm ơn quý khán giả đã nghe. Và nếu mà có ai mà thắc mắc về cái quyền mượn này đó thì có thể lên trang mạng của họ và cũng có thể dùng cái tiếng Việt là www.sba.gov cái gạch dài đi trước TX gạch dài Houston, và hoặc là mình có thể gọi vô số phone là 1-800-659-2955 là cái số phone của văn phòng SBA. And that wraps up the show, and thank you so much you both for being on the show today and provide very useful information to our community, and I hope the numbers that we give out will be beneficial and they would call your office.
I appreciate that. But someone's already calling, so it's working. Thank you.
Great, thank you. Yeah, Annie cũng đã cảm ơn. Xin cảm ơn Đài Sài Gòn 900 và cảm ơn nghị viên thành phố và cảm ơn Mark đã lên nói chuyện cho quý khán giả và những cái số phone để mình đọc lại cho quý khán giả. Mà có muốn hỏi thêm là 832-393-3002 là số phone của nghị viên thành phố F. Còn nếu mà về văn phòng của ông Mark Winchester là văn phòng SBA là mình có thể lên trang mạng là www.sba.gov dài đi trước Texas là TX chấm vì dạch dài đi trước là Houston, thì mình có thể lên cái trang mạng đó để mà mình hỏi thêm về cái tiền mượn cho những cái khu thương mại nhỏ. Và xin cảm ơn cô Kim Thao ngày hôm nay đã dùng cái máy ở bên đó, thì mọi người cũng đang ở nhà không có ra đường, cho nên cảm ơn cô đã giúp cho Annie lên một cái chương trình đặc biệt thành công này. Và xin cảm ơn quý khán giả, xin hẹn quý khán giả cho kỳ sau.